Chùm nho phẫn nộ, chương 26. Willie nói, thoạt đầu, tôi sẽ cắt anh, canh gác ở cổng, rồi sau đó trong buổi khiêu vũ. Phải cố gắng dò cho ta bọn gáo ọt khi chúng dẫn sát tới. Tôi cử thêm một người đến với anh. Sau đó, anh chỉ việc khiêu vũ, nhưng phải để mắt trong chừng. Dân, cái đó tôi làm được. Không có chuyện gì lâu thôi chứ? Mẹ lo lắng hỏi. Thưa bà, không đâu, không có chuyện lâu thôi đâu. Không có chuyện gì đâu, mẹ ạ. Thơm xác nhận. Thế là đồng ý. Tôi đi ngay. Con đi mẹ ạ. Mẹ ra xem khiêu vũ nhé. Hai anh thanh niên đi về phía cổng, mẹ chồng chén đĩa trên mặt hòm. Con đi ra thôi, bà nói to, rồi nói tiếp, không nghe tiếng đáp lại. Rosam, con ra đi chứ. Người thiếu phụ ra khỏi lều và lại rửa chén đĩa. Tom chỉ đùa giỡn cho vui thôi. Con biết, con chẳng bực mình, nhưng con không thích người ta nhìn con. Con cấm làm sao được. Muốn nhìn thì người ta cứ nhìn. Có điều, nhìn thấy một đứa con gái có chữa, sau khi ăn hỏi đàng hoàng thì ai cũng mừng. Có thể nói là họ hài lòng thích thú. Con có ra xem khiêu vũ không? Con định đi, nhưng để xem sao đã. Con muốn giá có Kenny ở đây. Cô nói to hơn. Mẹ ạ, con muốn có anh ấy ở đây. Con khó mà chịu đựng nổi. Bà mẹ chăm chú nhìn con. Cái đó thì mẹ biết rồi. Nhưng con nghe đây, Rosam. Con đừng bôi nhọ gia đình. Con có ý định như thế đâu, mẹ. Thế thì cô đừng làm cho gia đình phải xấu hổ. Nhà ta đã có bao nhiêu nỗi lo lắng rồi. Không nhẽ lại phải gánh thêm sự sỉ nhục nữa. Môi cô run run. Con không đi xem khiêu vũ đâu. Không thể. Mẹ ơi, mẹ giúp con với. Cô ngồi dùi đầu vào đôi cánh tay. Mẹ chùi tay với chiếc khăn làm bếp. Ngồi xổm xuống trước mặt con gái. Rồi đặt hai tay lên đầu tóc con. Con là đứa con ngoan. Xưa nay bao giờ con cũng là đứa con gái ngoan. Mẹ sẽ để ý săn sóc đến con. Con đừng mua não chuốt sầu vào mình. Rồi tiếng mẹ dạt vào mối quan tâm. Con có biết hai mẹ con ta sẽ làm gì không con? Mẹ con ta sẽ đi đến chỗ khiêu vũ, ngồi xem họ khiêu vũ. Và nếu có ai đó đến mời con nhảy, thì thế này, mẹ sẽ nói là con không đủ sức, con thấy không được khỏe. Như vậy, con sẽ nghe được nhạc và mọi thứ đại loại thế. Con ạ. Rosam ngẩng đầu lên. Mẹ, đừng để con nhảy nhé. Không, mẹ không để con nhảy đâu. Và mẹ không để ai đụng tới con chứ? Không. Người thiếu phụ rẽ thở dài, nói với giọng thất vọng. Con không biết rồi đây con sẽ làm gì, mẹ ạ. À, thật là con không biết. Con không biết. Mẹ dỗ dỗ đầu gối con. Con này, mẹ nói. Nhìn mẹ nào, mẹ sẽ nói con hay. Chẳng mấy chút, con sẽ thấy khá hơn. Chấm thôi mà, con cứ tin mẹ. Còn bây giờ, ta đi rửa ráy sạch sẽ, mặc áo đẹp vào, và đến ngồi xem khiêu vũ. Mẹ kéo Rosam vào phòng tắm rửa. Bố và chú John ngồi xổm cùng với một nhóm đàn ông bên cạnh hàng hiên văn phòng. Bố nói, suýt nữa thì chúng tôi tìm được việc làm. Chỉ chậm 2 phút thôi. Họ vừa thuê 2 người mất rồi. Thế này, chuyện mới ngộ làm sao chứ? Ở đây có một tay chủ quèn. Y bảo tôi, chúng tôi vừa nhận 2 người, tiền công 25 xu. Nhưng chúng tôi có thể còn lấy thêm nhiều người. Chứ lấy công 25 xu, vậy các người hãy về trại và báo cho họ muốn làm thì cứ 25 xu 1 giờ. Ai muốn đến, cứ đến. Đám đông cựa quậy một cách nóng nảy. Một người có đôi vai rộng, khuôn mặt hoàn toàn bị bóng chiếc mũ đen che lấp, vỗ tay đánh đét vào đầu gối. Mẹ kiếp, tôi biết tổng ra rồi. Ông nói to, chúng ta sẽ tìm ra ối người, những người đang chết đói ấy mà. Với 25 xu thì không thể nuôi sống gia đình. Nhưng khi đã đói thì thế nào cũng nhận tất. Chúng ra sức bắt chẹt mình. Chúng phân phát việc làm theo kiểu đấu thầu. Chả phiền tói gì. Lại Chúa, rồi có một ngày chúng bắt bọn ta trả tiền để có việc làm. Khéo không chừng, chúng tôi lại phải nhận vậy. Bố nói, nhà tôi chẳng có việc làm. Nói thật với các bác, tôi đã sẵn sàng để nhận. Nhưng trông thấy cái bọn đó làm bộ làm tịch, chúng tôi thấy ớn. Cứ nghĩ đến cái đó là phát điên lên được. Mũ đen nói, tôi làm cho một người. Mà sao nhỉ? Y không thể nào thuê hái hết trái cây được. Có gì đâu, tiền phê hái trái cây bây giờ lại nhiều hơn tiền bán trái cây. Cho nên y loay hoay, chẳng biết xoay trở làm sao. Theo ý tôi, bố nói nửa chừng, cả đám người im lặng chờ đợi. Là thế này, tôi tự nhủ thế này, giả dụ như một cha nào đó có một mẫu đất riêng, một mẫu thôi, tôi chẳng hạn. Lúc đó, bà vợ có thể trồng trọt vớ vẩn gì đó và nuôi 2 con lợn. Với 1 đàn gà, cánh đàn ông đi làm, sau đó về nhà nghỉ, lũ trẻ sẽ đến trường học. Có thể lắm chứ, chưa từng thấy ở đâu có trường học như thế này. Trong các trường học đó, con cái chúng ta có sung sướng nổi gì? Mũ đen nói, sao không? Tôi thấy những trường đó khá xinh đẹp mà. Thế này nhé, một đứa bé quần áo rách như sơ mướt, chân không giày dép. Bên cạnh đó, bọn trẻ khác có giày, có tất, bận quần áo đẹp. Lại gọi thằng bé là giống Oki. Thằng con tôi cũng đã tới trường. Ngày nào nó cũng đánh nhau. Mà hễ đánh là đánh ra trò. Mà cái thằng quỷ sứ, nó lại cứng cỏi ra phết. Nên khi nó buộc phải đánh nhau hàng ngày. Về đến nhà thì quần áo rách tươm, chảy máu mồm, máu mũi. Lại nữa, về nhà mẹ nó lại cho một trận đòn. Nhưng tôi cản được. Tội nghiệp thằng bé. Cần cớ gì mà ai cũng nhà vào nó mà đánh? Nó làm gì tụi chúng đâu? Lạy Chúa, trừ ra mấy đứa khốn kiếp có quần áo đẹp là nó dằn ngửa ra mà nện. Thật chả biết thế nào. Thế vậy tôi làm thế nào được đây? Bố hỏi. Nhà tôi hết tiền. Một thằng con tôi quả là đã kiếm được việc dài ba ngày, nhưng nó đâu có nuôi nổi cả nhà. Tôi sẽ tới đấy chịu lấy 25 xu vậy thôi. Biết làm thế nào khác được. Mũ đen ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu rõ, một cái cầm râu xòm xoàng, một cái cổ gân guốc, dưới đám tóc dài lõa xõa. Phải đấy, y nói chua chát, cứ đi đi, tôi là người 25 xu, bác tới chiếm chỗ của tôi với 20 xu. Sau này thì bụng tôi lép kẹp, tôi chiếm lại chỗ làm đó, đổi lấy 15 xu. Cứ đi đi, cứ làm đi. Lạy Chúa, nhưng tôi biết làm thế quái nào bây giờ? Bố nói, dẫu sao thì tôi không thể chết đói để bác lĩnh 25 xu. Mũ đen lại cúi đầu xuống và cầm của y lại lẫn vào bóng tối. Tôi không biết sao, y nói. Đúng là tôi không biết sao. Phải, làm 12 tiếng một ngày, ăn không đủ no. Thế đã khá cơ cực rồi. Thêm vào đó lại còn dắt óc ra mà suy tính. Thằng bé nhà tôi thiếu ăn, tôi không thể lúc nào cũng cứ suy nghĩ được. Rồi sẽ phát điên lên mất. Bứt rứt, khó chịu. Dòng người lặng lẽ lắc lư đôi cẳng. Ở cổng ra vào, Thơm kiểm soát những người đến dự buổi khiêu vũ. Một đèn pha soi sáng khuôn mặt khách mời. Willie Eaton nói, trong chừng đấy, tớ cho Jules Valetta đến với cậu. Nó có dòng máu da đen, nửa Cherokee, tốt bụng. Hãy tinh mắt phát hiện cho được những đứa tình nghi. Ok, Tom đáp anh chăm chú, nhìn các tá điền đi vào cùng với cả gia đình. Con gái có bím tóc dài, con trai ăn mặc chải chuốt để khiêu vũ. Julius đi tới đứng bên anh. Tớ đứng với cậu, y nói. Tom nhìn kỹ cái mũi khoằm, gò má cao dưới làn da nâu và cái cằm hơi lẻm. Họ nói cậu là da đen, mà da đen chính cống chứ còn là gì? Không, chỉ một nửa thôi. Mình thích là da đen nguyên dạng kia. Ít ra cũng có dùng đất dành riêng cho da đen. Một số da đen chính cống có khá nhiều ruộng đất. Cậu nhìn hộ tớ những người kia kìa, Tom nói. Khách mới ùng ùng kéo vào cổng. Là những tá điền nhỏ cùng với gia đình, những người di tản ở các trại lân cận. Trẻ con thì cố dặn khỏi tay bố mẹ để được đi tự do. Cha mẹ trầm tĩnh cố níu giữ chúng lại. Những buổi khiêu vũ như thế này mới thật ngộ nghĩnh, Jules nói. Người trong trại chúng ta chả có quái gì, nhưng chỉ cứ là mời được bạn bè thân thuộc tới khiêu vũ, thế cũng đủ nở mày nở mặt với thiên hạ, khiến họ thêm hãnh diện. và người ta kính trọng họ chính nhờ vào những buổi khiêu vũ này. Có một tay tiền chủ nhỏ, chỗ tôi vẫn làm thuê, có một lần đã tới khiêu vũ ở đây. Tôi đã mời y, và y tới. Y nói đây là cuộc khiêu vũ đứng đắn, khuôn phép nhất trong quận mà người ta có thể dẫn vợ và con gái tới được. Ê, trong kìa! Ba thanh niên, có vẻ là ba công nhân mặc quần xanh, đi qua cổng. Họ đi cạnh nhau, người gác cổng hỏi, họ đáp lại, rồi đi qua. Chú ý theo dõi chúng, Jules nói. Rồi anh tới gặp người gác, hỏi, ai đã mời ba thằng cha đó? Một người tên là Jackson, ở trại 4. Jules trở lại nói với Tom, tớ ngờ là chính chúng nó đấy. Làm sao cậu biết? Tớ không biết sao, thoáng nghĩ như vậy, nên chúng có vẻ sợ sệt. Cậu đi theo chúng, nói với Willie, để ý chúng cẩn thận, và lên gặp Jackson ở trại 4, hỏi cho rõ thế nào. Thế nào Jackson cũng phải thấy mặt chúng, và cho biết chúng có phải là những tay đứng đắn không. Tớ ở lại đây. Tom đi theo ba gã thanh niên. Chúng tiến về phía bậc nhảy và bình tĩnh đứng ở hàng đầu. Tom bắt gặp Willie gần dàn nhạc và ra hiệu cho ông ta. Có chuyện gì vậy? Willie điềm tĩnh hỏi. Ba thằng kia, ông thấy không? Kia kìa. Chúng nói là có người tên là Jackson ở trại 4 mời chúng. Willie nghiễn cổ tìm thấy Huston và gọi Huston tới gặp họ. Ba gã ngồi kia kìa, Willie nói. Phải đến tìm Jackson ở trại 4, hỏi xem y có mời chúng không. Huston quay gót đi, và một lát sau, trở về với một thanh niên gầy gò dùng canes. Jackson đây. Này, Jackson, anh thấy ba thanh niên kia chứ? Thấy. Anh mời họ đấy à? Không. Anh đã trông thấy mặt bọn họ bao giờ chưa? Jackson quan sát chúng một cách chăm chú. Hẳn là thấy rồi. Tôi với họ làm thuê ở nhà Gregory. Thế thì họ biết tên anh. Hẳn rồi, tôi làm việc ngay bên cạnh họ. Được rồi, Huston nói. Nhất là không nên đến gần họ. Nếu họ cư xử đứng đắn, thì chúng ta không đuổi họ ra đâu. Cảm ơn Jackson. Giỏi lắm, ông nói với Tom. Tôi ngờ đúng là chúng rồi. Chính Julius đã dò ra chúng. Tom nói, cái thằng Julius cừ thật, mà cũng chẳng có gì lạ. Dòng máu da đen của hắn đã đánh hơi ra chúng. Thôi, tôi sẽ chỉ chúng cho các anh em khác biết. Một chú bé trạc 15 tuổi chạy qua đám đông và thở hổn hển, đứng lại nói. Ông Huston à, hắn nói, cháu đã làm đúng như ông dặn. Có một xe hơi chở 6 người đã dừng lại ở đường kia dưới cây khuy diệp. Mới lại có một chiếc khác chở 4 người đổ ở chỗ đường ngang. Cháu đã giờ xin họ lửa. Họ có súng ngắn. Cháu thấy Đôi mắt Hudson ánh lên vẻ nghiêm khắc, dữ tợn. Willie ạ, anh có chắc là đã bố trí đâu vào đấy rồi chứ? Willie cười nhăn nhở, khoái trá. Ông, Hudson ạ, ông có thể yên trí, không có chuyện lôi thôi đâu. Được, đừng có đánh họ, cẩn thận. Mà nếu có cách nào đó, cứ êm thấm, lịch sự, tôi muốn gặp bọn chúng, đưa chúng vào lều tôi. Để tôi đi xem nên thế nào, Willie nói. Theo quy định, buổi khiêu vũ thật sự chưa bắt đầu, nhưng Willie đã bước lên bục. Vào chỗ, chuẩn bị nhảy, khoa đi, ông hát to. Tiếng nhạc ngừng bặt, con trai, con gái thanh niên, thanh nữ từ các phía ùa đến, hòa lẫn vào nhau cho tới lúc dàn thành tám hình vuông trên bục. Rồi họ háo hức chờ đợi. Các cô gái chìa tay ra trước, ngón tay ngoe ngoẩy, còn bọn con trai náo nức không yên, lấy chân gõ nhịp. Người già cả ngồi yên khắp xung quanh sàn nhảy, mỉm cười, hổn hển ngăn không cho lũ trẻ chen lấn vào đám người khiêu vũ. Và ở đằng xa, những người sùng kính Chúa, vẻ mặt khắc nghiệt, thù nghịch, quan sát sự tội lỗi. Mẹ và Rosam ngồi xem trên một chiếc ghế dài. Mỗi lần có một chàng trai đến mời cô nhảy, bà lại nói, không, em nó không được khỏe. Còn Rosam thì đỏ mặt và đôi mắt long lanh. Người sướng lệnh tiến ra chính giữa bục và giơ cánh tay lên. Sẵn sàng chưa? Cử nhạc lên. Ban nhạc cử bản nhạc Audi, cuộc khiêu vũ của đàn gà. Tiếng nhạc dâng lên dồn dập và trong sáng, tiếng ò e của dĩ cầm, tiếng giọng mũi và nhọn sắc của khẩu cầm, tiếng dây trầm của đàn guitar bùm bùm điểm nhịp. Người xuống lệnh loan báo các tiết mục. Các ô vuông chuyển động rồi bắt đầu nhún nhảy. Bước lên trước, lùi ra sau. Xoay vũ nữ, nào! Người xuống lệnh lại hô. Và bị cuốn theo đà mê loạn, ông ta cũng khẽ đập chân, cũng khệnh khạng bước lùi, bước tới, dạch đường đi qua các hình ô vuông. Xoay vũ nữ đi, hấp là, tay nắm tay, tiến lên, lên. Tiếng nhạc lúc bẩm, lúc trầm, và những gót dài thanh thoát gõ trên bục gỗ. Bục gỗ vang vang như mặt trống. Một dòng sang phải, một dòng sang trái. Tách nhau ra nào, tách nhau ra nào, tách nhau ra, lưng tựa lưng, nào. Người sướng lệnh ngân nga, cái giọng đều đều, rung vang. Chính vào lúc này, tóc tai, các cô gái mà đã được chải chuốt đang sổ tung. Chính lúc này, mồ hôi chảy nhỏ giọt trên trán đám thanh niên. Chính lúc này mà các tài ba biểu diễn nhịp nhảy, đập chân. Những người già ngồi xung quanh bục, bị nhịp đập, lôi cuốn cũng khẽ dẫm chân, khe khẽ vỗ tay đánh nhịp, và mỉm cười với nhau, khi các ánh mắt giao nhau, đều lắc lư, tỏ dấu, tán thưởng. Mẹ ghé tai Rosam, nói, thì con không tin, chứ xưa kia, bố con lúc còn trẻ, ông ấy là tay nhảy giỏi nhất, mẹ chưa từng thấy. Bà mỉm cười nói tiếp, nhìn người ta khiêu vũ. Mẹ nhớ lại thuở trước. Và trên khuôn mặt các khán giả, những nụ cười cũng đượm nét xa xưa. Cách đây 20 năm, về phía Muskoki, tôi biết một người mù chơi dĩ cầm. Có lần, tôi thấy một thanh niên nhảy một cái đập gót 4 lần. Ở trên kia, dùng Talita, có những người Thụy Điển. Bác có biết nhiều lúc họ làm gì không? Họ rắc hạt tiêu lên sàn. Hạt tiêu bốc lên dưới váy các cô gái, khiến các cô đâm ra nhí nha nhí nhảnh đến dễ thương lạ. Họ nhún nhảy như con búp bê cái tơ động đực. Bọn người Thụy Điển thỉnh thoảng họ chơi thế đấy. Cách xa tấy một quãng, những người sùng kính Chúa trông coi giữ gìn con cái ngang bướng của họ. Họ nói, chúng mày hãy nhìn tội lỗi phơi bày như thế nào. 4 người đó rồi sẽ xuống thẳng quả ngục, cưỡi trên que cởi lửa mà xuống. Thật là một sự hổ nhục cho những con chiên của Chúa buộc phải trông thấy cảnh tượng đó. Lũ con của họ lặng lẽ bứt rứt. Thêm một dòng nữa rồi tạm nghỉ. Người sướng lệnh gào to. Các cô gái nóng bức, đỏ dừ. Trong khi nhảy, họ há mồm, nét mặt nghiêm trang trịnh trọng. Và bọn con trai hất tóc ra sau, nghênh ngang, nhún mũi chân, đánh gót kịch kịch. Các ô dùng tiến lên, lùi gót, giao nhau từ phía, quay tròn và nhạc thêm cuồng nhiệt. Rồi đột nhiên tất cả ngưng bặt, các cặp nhảy đứng im phắc hổn hển. Thế là lũ trẻ con dằn khỏi những bàn tay níu giữ, nhảy lên chón sàn nhảy, đuổi bắt nhau loạn xạ, chạy thình thịch, giật cướp mũ nhau, kéo tóc nhau. Người nhảy ngồi xuống lấy tay quạt gió. Các nhạc công đứng lên, duỗi chân duỗi tay cho khỏi bị tê, rồi lại ngồi xuống. Còn các tay chơi guitar vẫn tiếp tục bấm nhẹ trên dây đàn. Tiếng của Willie bỗng lại vang lên. Đôi bạn nhảy, sửa soạn nhảy một khoa đi, nếu còn hơi. Các người nhảy lại đứng lên, và những tài tử mới nhào đi tìm bạn nhảy. Thơm đứng gần 3 thanh niên. Anh thấy chúng rạch đường đi qua bậc nhảy và tiến về phía một trong những ô vuông đang hình thành. Anh đưa tay ra hiệu cho Willie. Willie nói cái gì đó với tay chơi chỉ cầm. Anh này đưa mã dĩ lướt ken két trên dây. 20 anh con trai từ từ lững thững đi ngang qua bục nhảy. 3 gã kia vừa tới ô vuông. Một tay trong bọn nói, tớ mời cô kia. Một thanh niên bé nhỏ, tóc què, ngạc nhiên ngước mắt lên. Cô ta nhảy với tớ. Này, cái thằng khốn kiếp! Xa xa trong bóng đêm, một tiếng còi rít lên xé tai. Nhưng chưa gì, cả 3 gã thanh niên đã bị dây kín, bị những bàn tay thép giữ chặt. Và từ từ, bức tường sống đi ra khỏi bục nhảy. Willie gào lên, phát đi! Nhạc bùng lên, người sướng lệnh ngân nga báo hiệu hình nhảy và các bàn chân nện thình thịch trên bục. Một chiếc xe du lịch đổ lại trước cổng. Người lái nói, mở ra, hình như chỗ K các anh định giấy loạn. Người gác đứng nguyên ở vị trí. Chỗ tôi làm gì có giấy loạn? Nghe âm nhạc kia kìa. Ông là ai vậy? Cảnh sát. Ông có lệnh khám xét không? Đã có giấy loạn thì chả cần tờ lệnh. Vậy thì ở đây không có giấy loạn. Những người ngồi trên xe lắng nghe, nhưng chỉ nghe tiếng nhạc và tiếng người sướng lệnh. Thế là chiếc xe rồ mái chạy từ từ và đến đậu tại một con đường ngang gần đấy. Ở giữa khối người đang chuyển động, ba gã thanh niên không tài nào cự quậy hoặc kêu được một tiếng. Miệng mỗi đứa bị một bàn tay bít lại, còn cổ tay bị siết giật cánh khủy. Lúc họ đi tới chỗ tối, nhóm người giãn ra. Thom nói, thế này mới gọi là ra tay. Anh giữ rịch lấy cổ tay của nạn nhân ở phía sau. Willie chạy ra khỏi bụng và đến gặp họ. Tuyệt quá! Anh nói, giờ thì 6 người cũng đủ. Houston muốn thấy mặt quân này. Houston đích thân từ trong bóng tối hiện ra. Chính bọn này à? Đúng. Gilles nói, chúng đã dẫn xác đến, đã tìm cách bắt đầu gây chuyện, nhưng không đủ thì giờ múa máy. Xem mặt mũi chúng ra sao nào. Ba tù nhân bị xoay ngoắt lại, đứng trước mặt ông ta, chúng cúi đầu. Houston chiếu đèn pin soi cái mặt tiêu nghỉu của từng đứa một. Ông hỏi, tại sao các anh lại làm ăn thế? Không có trả lời. Lạy Chúa, ai xui các anh làm như vậy? Lạ chưa? Chúng tôi chả làm gì sắc. Chúng tôi chỉ muốn kêu vũ thôi. Nói láo, Jules nói, chúng mày định đấm thằng bé ngoài kia. Thưa ông Houston, Tom xen vào. Chính lúc mấy người anh em kia xông vào, thì nghe một tiếng quýt còi. Phải, tôi biết, cảnh sát đã tới trước cổng. Ông ta quay lại. Chúng tôi không làm gì, các anh đâu. Giờ thì nói tôi biết, ai sai các anh phá đám tối vui của chúng tôi. Ông chờ đợi một tiếng đáp. Các anh đều là những người cùng cảnh với chúng tôi. Làm sao mà các anh lại tới đây? Ông nói với giọng buồn bã. Các anh là những người như chúng tôi. Chúng tôi biết rõ cả. Mẹ kiếp, người ta phải ăn chứ. Thế vậy, ai sai các anh đến? Ai thuê tiền các anh đến đây? Chúng tôi chưa được trả tiền. Và các anh cũng sẽ không được trả tiền nữa đâu. Không có đánh lộn, không có tiền công đánh lộn. Tôi nói thế, có đúng không nào? Một trong bọn bị bắt nói, các ông muốn làm gì thì làm, chúng tôi không chịu nói đâu. Houston cúi đầu một lát, rồi ông nói khe khẽ. Ok, đừng nói gì hết, nhưng các anh nghe đây. Việc các anh làm vừa nãy chẳng khác nào thọc dao vào lưng anh em. Chúng tôi cố tìm cách sống yên ổn, giải trí một chút, nhưng vẫn giữ trật tự. Các anh đừng đến phá hoại tất lật. Hãy suy nghĩ một chút. Các anh tự mình làm hại mình thôi. Thôi, các cậu, dẫn họ ra lối sau, trèo qua hàng rào, và đừng có đánh đập họ. Họ làm vậy mà họ không biết. Toán người từ từ chuyển động tới phía bên kia trại. Hudson đưa mắt nhìn theo. Jules nói, chúng cháu đã đích cho mỗi đứa một cái chứ? Không, không được. Willie nói, ta đã nói là không làm thế. Ôi, đá khẽ tí chứ. Thôi mà bác. Jules nài nỉ. Chỉ đánh giọng chúng qua đầu bờ rào thôi. Không, là không. Willie khăng khăng. Rồi nói với những tên kia. Các anh nghe đây, lần này chúng tôi cầm trước cho các anh. Nhưng các anh hãy nhớ lấy, nếu vô phút mà để xảy ra lần nữa, người ta sẽ tẩn cho các anh một trận gãy xương, báo cho đồng bọn của các anh biết. Hudson có nói các anh đúng là những người cùng cảnh như chúng tôi. Có thể lắm, nhưng nghĩ đến điều đó, tôi thấy não cả ruột. Họ đi tới bờ rào, hai người đứng gác ở đấy, đứng lên và lại gần. Willie nói với họ, mấy anh này vội về. Cả ba đứa leo qua hàng rào và biến đi trong đêm. Cả toán hối hả quay trở lại dự cuộc khiêu vũ. Dàn nhạc đang chơi bài Lão già Dan Tucker, nhạc rên rỉ te te, ngồi xổm ở gần văn phòng. Đám đàn ông vẫn mãi bàn luận, và những nhạc điệu lanh lảnh dẫn vọng tới tai họ. Bố nói, sắp sửa có chuyện thay đổi đây. Tôi không biết đích xác thế nào. Dễ chừng chúng ta không còn ở đây để chứng kiến, nhưng sắp có thay đổi. Phảng phất như có cái gì không yên, người ta thấy bức rứt quá nên chả biết được là cái gì. Mũ đen lại ngẩng đầu lên, và ánh sáng chiếu rõ bộ râu tu tủa. Y lượm mấy hòn sỏi nhỏ dưới đất lên, lấy ngón tay cái bắn đi như bắn hòn bi. Tôi không biết thế nào, nhưng đúng như bác nói, cứ tình hình này thì sắp có gì thay đổi. Có người nói với tôi chuyện đã xảy ra ở Akrim, ở Chio, ở các công ty cao su. Họ thuộc người miền núi đến làm gì công xá hạ. Nhưng những thằng cha miền núi đó, chúng bắt đầu ghi tên vào nghiệp đoàn. Lúc đó thì cứ gọi là lung tung phèn. Thế là bọn chủ hiệu, bọn Lê Dương, chúng tập luyện và kêu ôm sòm. Bọn đỏ, chúng định quét sạch nghiệp đoàn ra khỏi Akron. Các mục sư đã bắt đầu giảng thuyết về chuyện đó. Báo chí thì tru tréo, còn các công ty cao su thì phân phối cán cuốc, giới mua lựu đạn hơi. Tưởng chừng mấy thằng cha miền núi là quỷ dữ hiện hình. Y ngừng lại, tìm thêm mấy hòn sỏi, rồi tiếp tục. Chuyện xảy ra vào tháng 3 vừa rồi. Thế là một ngày chủ nhật, 5.000 gã miền núi tổ chức một cuộc bắn thi ở cổng ra vào thành phố. 5.000, và họ chỉ giác súng, diễn hành qua thành phố. Bắn thi xong, họ lại diễn qua thành phố để trở về. Trước sau, họ chỉ làm có thế, nhưng từ đó họ chẳng mãi mai bị chuyện lôi thôi. Tất cả những quỹ ban công dân đã trả lại cán cuốc, Các chủ tiệm trở về tiệm của mình. Chả ai bị nện dùi cui, chả ai bị phết dầu hắt, ín trộm lông chim, chả ai bị giết. Im lặng một lúc lâu, rồi mũ đen tiếp. Ở đây, chúng đang bắt đầu trở nên hiểm độc. Hôm trước, chúng đã đốt trại và dùng dùi cui đánh khắp lượt. Tôi tự nhủ, chúng ta có súng trong tay. Tôi tự nhủ, có lẽ chủ nhật nào chúng ta cũng tổ chức thi bắn và họp mặt. Những người đàn ông ngước mắt nhìn y, rồi lại cúi mặt xuống đất, luôn luôn đổi chân đứng một cách bất rứt. Mùa xuân ở California đẹp tuyệt vời. Các thung lũng là những biển cảng ngọt ngào, thơm đầy cây nở hoa, nước màu hồng và màu trắng xóa. Chẳng mấy chốc, những tua cuốn đầu tiên hiện ra trên cây nho, ồ ạt tuôn xuống như thác nước, che phủ thân cây vặn vẹo. Những quả đồi phì nhiêu xanh rờn, tròn trĩnh, mượt mà như những cặp vú, và trên những đám đất bằng phẳng dành cho việc trồng rau. Những cây diếp xanh nhạt, những súp lơ bé tí và những artiso xám xanh, huyền ảo, dang dài đến vô tận. Rồi bất thình lình là bung ra trên cành, cành hoa trên cây rơi xuống bao phủ mặt đất những thảm hồng và trắng. Các mầm hoa phình lên thành hình dáng màu sắc. Anh đào, táo, lê và những quả giả mà hoa ẩn náu kín trong lớp quả. Cả tiểu bang California tươi lên dạt dào, vẻ huy hoàng trù phú. Trái cây nặng trĩu thêm, cành lá ngày một nặng hơn, và xà xuống, dần buộc phải có nạn chống đỡ. Phía sau sự phong phú phì nhiêu này là công lao của những con người uyên thâm, những con người tài năng đã đắm mình vào những cuộc thí nghiệm về hạt giống, cây non, không ngừng cải tiến những kỹ thuật tăng gia thu nhập của cây trồng, tạo cho rễ cây những vũ khí để chống lại hàng triệu kẻ thù lúc nhúc dưới đất, chuột chuỗi, côn trùng hang rỉ, bệnh tàn ruồi. Những con người đó ngày đêm miệt mài cải tiến hạt giống, rễ cây. Về phía mình, các nhà hóa học tưới thuốc cho cây để bảo vệ chúng chống lại côn trùng, tưới nước lưu toàn cho gốc nho, cắt tỉa những đoạn cây ốm, diệt trừ sự thối rũng và bệnh lá nho mốc. Các sĩ phòng bệnh nữa, họ đóng ở các biên giới để tìm kiếm bệnh. Hoa quả do ruồi muỗi, bọ rầy Nhật Bản bắt buộc các cây bệnh phải kiểm dịch trong 40 ngày. Với tìm, phát hiện và đốt các cây bị bệnh để dập tắt sự truyền nhiễm. Họ là những nhà bác học và còn những người khác nữa. Tiếp ghép các cây nhỏ, các gốc nho. Đó là những người khéo léo hơn cả vì họ làm một công việc cũng tinh vi, cũng tế nhị như những người giải phẫu. Và cũng phải có những bàn tay, một trái tim người giải phẫu để khía vỏ, ghép nhánh, băng bó vết thương và tránh cho nó không tiếp xúc với không khí. Đó là những người lỗi lạc dọc theo các hàng cây mới xới hoạt động, nhổ mầm cỏ, xới đất để cho đất thêm màu mỡ và dỡ đất giữ cho nước không ngập gốc cây, đắp những bờ trữ nước để tưới tiêu và diệt trừ cỏ xấu uống mất nước dành cho cây. Giữa lúc đó, trái cây phình to dần và hoa nở thành những chùm dài trên cây nho. Tháng nối tiếp tháng, ánh nắng ngày mỗi thêm gắt gao, lá ngả màu xanh thẳm, quả mận to và dài ra, giống như trứng chim sáo. Các cành nặng trĩu cụp xuống, các nặng chóng, những quả lê nhỏ và rắn thành hình. Các quả đào bắt đầu có lông tơ mịn màng. Hoa nho rụng cánh, những hạt ngọc nhỏ bé và cứng trở thành những viên bi xanh và các hòn bi nặng ra. Những người làm ruộng, những chủ các vườn cây ăn quả trông chừng và tính toán. Năm được mùa bội thu và con người hãnh diện, bởi vì nếu hoa màu bội thu được thế này thì chính là nhờ trí thức của họ. Trí thức của họ đã biến cải thế giới. Lúa mì ngắn và mảnh khảnh đã trở nên to cây và lắm hạt. Những quả táo nhỏ và chát đã to ra và ngọt. Và những gốc nho cằn cỗi mọc giữa các đám cây khác, quả bé tẹo chỉ nuôi sống loài chim, bây giờ đã sản sinh ra hàng trăm giống nho đỏ đen, xanh, hồng nhạt, đỏ thắm vàng, mỗi thứ chứa chất hương vị đặc biệt. Những người lao động trong các trại thí nghiệm đã tạo ra những loại quả mới xuân đào, 40 loại mận, hạnh đào vỏ mỏng, và không ngừng không nghỉ, miệt mài ngày tháng. Họ đeo đuổi công việc, chọn lọc, chiết ghép, đổi dụ, tự mình bắt buộc mình, bắt đất phải sản sinh. Anh đào chín đầu tiên, công hái là 1 xu rưỡi một cân. Giá ấy thì hái làm sao được? Anh đào đen, anh đào đỏ, cứ mọng nước ngọt liệm, quả nào cũng bị chim ăn mất một nửa, và ong bò dẻ đến do da quanh những lỗ do chim khoác. Do chim khoét và các hạt còn dính nham nhở ít thịt, rơi xuống đất và khô lại. Rồi đến lượt các quả mận đỏ mềm dần thấm đượm hương vị. Lại chúa không thể nào cho hái, phơi khô rồi phun hột, lưu huỳnh cho những quả đó. Không có cách nào trả đủ công xá, cho dù hạ đến đâu chăng nữa. Thế là mận đỏ trải thảm trên đất. Trước tiên, da héo hắt đi một ít. Hàng hà sa số ruồi muỗi hối hả đến tranh ăn, và một mùi thối rữa dịu dịu tỏa ngập thung lũng. Ruột trái đen lại và cả một thời vụ khô đét đi. Quả lê chín vàng, ruột mềm mại. $5 một tấn, $5 cho 40 thùng, 25 cân. Cây cối được tỉa cành, chăm nom cẩn thận. Vườn cây được bảo quản, 2 quả, đóng thùng, chất lên xe, giao cho xưởng máy đồ hộp, 40 thùng, $5. Chúng ta không thể làm như thế được. Thế là những quả lê vàng rơi xuống đất, dở nát ra. Bầy ong bò dẻ đào khoét sâu vào ruột mềm. Bầu không khí phảng phất mùi lên men lẫn mùi thối rữa. Và cuối cùng là nho. Chúng tôi không thể cất được rượu giang ngon. Thiên hạ không thể nào mua rượu giang ngon. Thế là người ta bức các chùm nho xấu tốt, lành mốc, bức nháo nhào, vất vào mái ép tất cả, ép luôn cả cuốn, cả thối rượu, cả dơ bẩn. Nhưng trong các thùng có axit formic và thuốc chống mốc, thay kệ nó. thêm vào một ít lưu huỳnh và thuốc thuộc da là xong tất. Những mùi mang mốc không phải là mùi thơm ngào ngạt của thứ da ngon, đấy là mùi rửa nát và mùi dược liệu. Ôi, cần quá gì, dẫu sao trong đó vẫn có chất rượu, uống vào vẫn say như thường. Những trại chủ nhỏ trông chừng những món nợ đang len lén trườn tới, để rồi cuối cùng như làn nước triều dân đổ ập lên đầu họ. Họ chăm chút cây nhưng không bán được qua màu, họ tỉa cành sáng lá, cây ghép nhưng không thể thuê hái quả. Các nhà bác học hăm hở vùi đầu vào công việc đã lao tâm khổ trí để những trái cây đang thối nát trên đất, rượu chua lên men trong các thùng rượu xông mùi đầu độc bầu không khí. Hãy thử nếm rượu giang xem, chẳng thấy mùi vị nho mà chỉ thấy toàn mùi tả nanh, diêm sinh và cồn. Năm tới, cái vườn cây ăn nhỏ bé này bị một công ty lớn nuốt mất, bởi vì các chủ trại nhỏ bị ngạt thở vì các món nợ. Vườn nho này sẽ rơi vào tay ngân hàng. Chỉ có những chủ điền lớn là có thể sống sót, bởi vì đồng thời họ có cả những xưởng đồ hộp. Bốn quả lê gọt vỏ, bổ dôi, hấp chín và đóng hộp, dẫn giá 15 xu, và các quả lê đóng hộp không hư hỏng được, có thể để hàng năm. Sự thối rửa xâm chiếm toàn xứ California và cái mùi ngon ngọt là một sự đau buồn lớn cho xứ sở. Những con người có khả năng cấy ghép thành công, cải tiến hạt giống để nó to ra và sinh sản nhiều, lại bất lực không tìm kiếm được cách thức khiến người đói khát có thể ăn những trái cây đó. Những người đã tạo nên những quả mới cho thế giới lại bất lực không tạo ra được một hệ thống khiến cho mọi người ai cũng có thể ăn được quả cây đó. Và sự thất bại này treo lơ lửng trên toàn bang như một nỗi đau buồn lớn lao. Sản phẩm của gốc nho, của cây cối phải bị hủy diệt để cho giá cả thị trường đứng vững. Và đó là cái đáng buồn nhất, chua xót nhất. Hàng ngàn xe tải đem cam nhông đi đổ thành hàng đống rác ngổn ngộn. Những người ở xa tới lấy nhưng không làm được điều đó. Tại sao họ lại phải mua cam với 20 xu hai quả, nếu họ chỉ cần đánh xe đi nhặt cam không mất tiền? Thế là những người tay cầm giáo tưới dầu quả lên các đống cam, bèn nổi giận vì đã gian tay phạm tội ác này, rồi trút giận lên đầu những người tới để lượm lặt cam. 1 triệu người đói khát cần đến những quả cây, thế mà người ta lại tưới dầu quả lên các núi cam vàng rực, mùi thối rữa tràn ngập cả vùng. Người ta đốt cà phê trong các nồi súp dè, người ta đốt ngô để sưởi ấm, chả là lửa ngô rất đượm. Người ta đổ khoai tây xuống sông và cất người gác trên đôi bờ để cấm những người khốn khổ không được dớt lên. Người ta chọc tiết lợn rồi đem chôn và sự thối rữa ngấm vào lòng đất. Đây là một tội ác ghê tởm vượt quá mọi sức tưởng tượng. Đây là một nỗi đau khổ không thể được biểu tượng bằng nước mắt. Đây là một sự phá sản lớn lao đến nỗi nó hủy bỏ tất thảy những thành công trước đây. Một vùng đất phì nhiêu, những hàng cây thẳng tắp, thân cây dạm dở và quả chín. Và bọn trẻ con mắc bệnh Pellaria phải chết vì mỗi quả cam phải đem lại lợi nhuận. Và các viên cảnh sát tư pháp phải ghi trên những biên bản khai tử: chết do thiếu ăn. Mà sở dĩ như vậy là do lương thực phải bị thối rữa, do người ta buộc nó phải thối ra. Nhưng thiên hạ cầm vợt đến vớt khoai tây trong sông lại bị những người gác xua đuổi. Họ lái các xe cà tàng đến cố nhặt vài ba quả cam, nhưng cam đã bị tưới dầu quả. Thế là họ đứng lặng lẽ nhìn cam nổi lên bền trôi theo dòng nước. Họ nghe được tiếng sóng của những con lợn bị chọc tiết trong hố và sau đó bị lấp dội bột. Họ nhìn các núi cam dần dần biến thành thứ cháo hồi thối và sự phá sản in rõ trong đôi mắt của sự đói khát. Trong tâm hồn những người đó, những chùm nho của sự căm giận căng lên, nặng dần, trĩu xuống, báo hiệu những mùa hái nho sắp tới.